Thì trong những trường hợp đó, nếu gặp quý Phật tử thì mình nên khuyên sao? Có thể đi tìm một cái cảnh nào nó thuận mình để cho mình đừng nổi nóng được không? Có lựa được người nào ở với mình để mà vui ý mình không? Đôi khi mình lựa ngoài cũng được chứ, được không? Hay là mình chọn một cái chỗ ở vừa ý mình? Nếu bỏ công lựa có được không? Cũng không được luôn. Có nghĩa là không gặp người này cũng gặp người khác, mà không thắc đụng cái khó này cũng đụng cái khó khác, lúc nào cũng vậy. Thì sư ông có nói là nếu mình muốn tu hạnh nhẫn nhục mà không có ai chọc tức mình thì mình có thành tựu cái hạnh đó được không? Ví dụ như bây giờ quý thầy quý cô đi giảng, cái đi ra tới là ai cũng chắp tay xá, rồi một bề cung kính, rồi quý thầy quý cô cũng nhu nhuyến vui vẻ lại, thì lúc đó có cần tập nhẫn nhục nữa không? Đó. Mà bây giờ đang đi các đường hoàng trang nghiêm, cái tự nhiên có một người tới sĩ thấy, ôi cái thứ đạo đức giả chứ tu hành gì, thì lúc đó có cái gì lên không? Đó. Thì chúng ta sẽ giận cái người gì đâu mà ăn nói ngang ngược kỳ cục quá, hay là mình sẽ thức tỉnh liền, đây là một cái thử thách để mình được tu cái hạnh nhẫn nhục hoặc tỉnh táo. Quý Phật tử chọn cái nào? Chọn cái thứ hai hay là chọn cái đầu là giận? Đó, nếu mà chọn cái thứ hai, mai mốt ai chọc tức đừng giận nha. Đó, cho nên hễ khi có những việc bất như ý thì mình phải mau mau mình tỉnh, mình nói là đây là một dịp giúp mình tu, đây là một dịp rèn luyện. Và cho nên mình đang giận thì mình do cái ý thức đó mình sẽ bớt, rồi từ từ nó tan cơn giận. Và khi mình đã qua được cơn giận rồi, quý vị nghĩ mình có mừng vui không? Mình sẽ rất vui. Và rồi mình nhìn cái người mà hồi nãy chọc tức mình á, mình thấy trong bụng hơi biết ơn họ, nhờ có họ mà mình học được cái bài học như thế này. Thì như vậy tự nhiên cái đời sống tương giao của mình nó sẽ thêm bạn bớt thù. Cái này nó quan trọng lắm. Tại vì chúng ta đây, đời sống của ai cũng không làm sao tránh những cái nghịch cảnh hết. Thì mình phải nhìn như vậy đó, mình mới thấy an vui được trong mọi lúc. Đó là chúng ta đã điểm qua những cái về hoàn cảnh. Bây giờ thứ hai là đối với con người, đối với những người mà mình sống, mình tiếp xúc, thì mình bây giờ phải đổi cách nhìn như thế nào. Khi mà quý vị gặp một người nào thì thường chúng ta sẽ nhìn một cách trung thực, hay là mình nhìn qua cái thành kiến trước đó. Ví dụ như ngày hôm qua cô đó cô mời mình 3-4 trái hồng thiệt ngon, thì ngày hôm nay khi mình gặp mặt á, mình sẽ thế nào? Có bộ vui vẻ. Còn ngày hôm qua cái người bên kia thì nói xấu rồi sinh chuyện với mình, thì hôm nay gặp nhau mình sao? Mình lơ lơ mình đi cho rồi. Thì như vậy đã qua một đêm, bây giờ là ngày khác, nhưng mà mình vẫn nhìn người đó bằng cái ký ức của ngày hôm qua. Mà như vậy rồi cuối cùng cái tương giao hai bên có tốt đẹp được không? Nó đã xấu thì nó xấu thêm. Rồi khi mà cái người mà ngày hôm qua họ làm mình buồn phiền á, hôm nay họ hỏi mình cái câu gì đó, cái mình trả lời cọc lốc rồi, thì họ có ưa nổi không? Đó, cho nên càng ngày càng tệ. Thì như vậy bây giờ cái này thì hơi khó, là mình phải tập. Trong nhà thiền dùng cái chữ là rỗng lòng. Trong ruột á, nó sạch bớt đi. cái chuyện gì qua rồi thôi, chuyện gì qua rồi thôi, không có giữ, không có cất, không có chứa ở trong này. Đại chúng có nhớ cái chuyện của ngài Vi Tâm không? Là thiền sư Mã Tổ có rất nhiều vị đệ tử giỏi, trong đó có ngài Vi Tâm. Nhưng mà ngài Hoàng Bá nói một câu là Mã Tổ có rất nhiều người giỏi, nhưng mà nói tới tiêu chảy đầy đất chỉ có một mình sư Vi Tâm. Thì sao gọi là tiêu chảy đầy đất? Là xả sạch sẽ luôn đó. Thì thường chúng ta bụng tốt cho nên không có tiêu chảy đầy đất, và cái gì cũng cất chứa trong này hết, mà cất chứa hoài cho nên không có vui vẻ được. Thì bây giờ đối với người mình cứ xả hết, họ tốt, họ xấu, họ gì cũng xả hết, để cho cái ruột nó sạch. Thì mình có được hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất á, là mình không bị nhìn qua cái kính cũ của ngày hôm qua. Cái lợi thứ hai á, là khi mình sạch như vậy mình mới tiếp nhận được cái mới, mình mới thấy được những cái mới nơi người đó. Còn cái này cũng rất là quan trọng. Có một người họ ở trong cái nhóm thanh niên mà gọi là thiện nguyện á, là đi làm những cái việc công ích. Thì ông này ổng rất là cực khổ, không có sung sướng gì hết, đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, hết ủy lạo tới cứu trợ tới đủ thứ hết cả, rất là cực khổ. Nhưng mà ổng vui, khi nào cũng thấy vui vẻ. Đi làm mệt như vậy, trở về nhà thì ngủ ngon, rồi xong rồi kiếm đủ điều kiện rồi đi làm việc xã hội nữa. Thì có người mới hỏi, tại sao mà chú có thể không bao giờ thấy buồn bực, chán nản gì cả? Thì ổng mới nói là tại vì cái đời sống của tôi á, tôi đặt cái trọng yếu là cho thay vì nhận. Tôi lấy cho làm niềm vui, chứ không phải chờ mong nhận mới vui, cho nên tôi khỏe. Thì đại chúng thấy chắc ở trong đây chúng ta bình thường mình muốn là người giàu có hay là muốn là người đi xin? Hỏi câu nghe kỳ quá, phải không? Có ai mà lại muốn làm người nghèo? Ai cũng muốn làm người giàu. Nhưng mà cái người mà chỉ có ngửa tay để mà muốn nhận thì người đó giống người đi xin không? Đó. Còn cái người lúc nào cũng sẵn sàng giúp, sẵn sàng cho thì người đó là người giàu hay người nghèo? Là người giàu. Mà mình á, thì mình lại muốn giúp cho tôi, phải không? Mình chỉ muốn nhận sự giúp đỡ, muốn nhận lòng tốt, muốn nhận quà cáp, muốn nhận thuận lợi. Như vậy là mình nghèo hay giàu? Than ôi, muốn giàu mà cứ chìa tay xin hoài thì nó thành nghèo. Còn có những người họ không giàu tiền, giàu bạc, nhưng mà sẵn gọi là giàu lòng. Cái gì cũng sẵn sàng giúp, sẵn sàng cho, thì người đó hóa ra giàu. Bây giờ cái chỗ thay đổi cách nhìn này là mình sống, mình đặt trọng tâm nơi cho, chứ đừng có mong nhận. Mà tại vì nếu mà mình mong nhận tới hồi người ta không cho mình thì mình buồn. Mà buồn là còn nhẹ, đôi khi mình còn oán trách người ta nữa, sao không cho tôi, sao không giúp tôi đó. Cho nên chúng ta nhớ là mình sống làm thao, càng cho được nhiều càng tốt, càng giúp được mọi người nhiều thì càng tốt. Còn một cái điều nữa là mình sống trong đời sống thường có ai mà người ta hay nói là có nhiều ân oán giang hồ không?